cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước về hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô. Ông đến thành Corinto và ở đó 18 tháng. Ông làm nhiều công việc lớn lao tại đó. Và hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiếp đến việc Phaolô kết thúc hành trình truyền giáo lần thứ hai, quay trở về hội thánh tại Jerusalem và Antioch. Sau đó, Phaolô tiếp tục đến hành trình truyền giáo lần thứ ba. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18, câu 18. Phaolô tại thành Corinto ít lâu nữa rồi từ giã anh em xuống thuyền đi với Barisin và Aquila qua xứ Sari sau khi đã cạo đầu tại thành Senkere vì người có lời thề nguyện. Thưa các bạn, có nhiều người tìm lỗi lầm của Phaolô bởi vì ông làm lời thề nguyện hay khấn nguyện. Họ nói, Phaolô là người giảng rằng chúng ta không sống ở dưới luật pháp nhưng sống dưới ân điển, vì thế không nên làm lời thề nguyện. Nếu ai nói như thế cho Phaolô thì người đó đã làm một luật lệ nhỏ riêng cho ông ta. Những người như thế nói là Phaolô đang làm theo cách của họ. Các bạn thân mến, sống dưới ân điển, các bạn có thể làm lời thề nguyện nếu các bạn muốn, nhưng nếu các bạn không muốn, các bạn không bắt buộc phải làm. Phaolô không có bắt buộc ai khác làm lời thề nguyện. Ông nhấn mạnh là không ai cần phải làm điều đó, còn Phaolô làm lời thề nguyện là việc riêng của ông. Ngày nay chúng ta có tự do và sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Có một số người lập ra một số luật lệ cho cơ đốc nhân. Họ nói chúng ta được phép làm điều này, không được phép làm điều kia. Thưa các bạn, mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là mối quan hệ yêu thương. Chúng ta cần giữ mối quan hệ gần gũi với Ngài. Chúng ta không nên làm điều gì để gãy đổ mối quan hệ đó. Nếu một người muốn ăn thịt, thì họ có quyền ăn thịt. Nếu họ muốn giữ một số ngày nào đó để kiêng ăn hay để cầu nguyện hay để nghỉ ngơi, vân vân, người ấy có tự do để làm. Và lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31 nói rằng, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy xì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Vấn đề quan trọng là chúng ta làm mọi điều vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Xin chúng ta đừng tìm lỗi nơi Phaolô. Cả Phaolô và quan tòa Galaôn ở thành Corinto đều có quyền trong vấn đề riêng của họ. Tôi biện hộ cho cả hai người này. Phaolô giờ đây đang trên đường trở về Antioch, từ hành trình truyền giáo lần thứ hai. Ông lên đường từ Senkere, đó là một hải cảng ở phía đông. Hiện nay có một con kinh đào xuyên qua Corinto, nhưng trước đây thì không có. Trong thời đó người ta phải kéo tàu qua vùng đất này. Senkere là hải cảng ở phía đông, và Phaolô đến đó với Aquila và Barisin, và họ lên tàu tại đó, chuẩn bị trở về nhà. Và ông không đi xa hơn về phía Tây. Và trong sách Công vụ đoạn 18, câu 19-21 ghi tiếp. Kế đó, ba người tới thành Epheso, Phaolô để đồng bạn mình tại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với người Giuđa. Song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa thì người chẳng khứng. Người từ giả người đó mà rằng, vì Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi, rồi người từ thành Epheso mà đi. Các bạn nhớ là khi khởi sự hành trình thứ hai, Thánh Linh của Đức Chúa Trời không cho phép Phaolô đi đến Epheso. Nhưng giờ đây trên đường trở về, ông dừng lại Epheso nhưng không ở đó lâu. Do vậy, ông thấy là có một cánh cửa lớn mở ra tại Epheso. Phaolô là người có tấm lòng truyền giáo và ông muốn quay trở lại đó bởi vì Epheso là một trong những thành phố lớn của đế quốc La Mã. Trên đường trở về hội thánh Antioch, Phaolô đã ghé qua Jerusalem vì tại đó có buổi lễ kỷ niệm và có nhiều người đến đó, và Phaolô cũng nhân dịp này mà giảng đạo cho họ. Và trong sách Công vụ đoạn 18 câu 22. Khi đổ bộ tại thành Caesarea rồi, người lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh, đoạn xuống thành Antioch. Phaolô về đến Caesarea. Caesarea và Joppe là hải cảng. Từ đó Phaolô đi lên Jerusalem để tường trình về hành trình truyền giáo của ông, và sau đó Phaolô đi về hướng bắc để trở về hội thánh nhà ở Antioch. Đây kết thúc hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô. Và sau đó không lâu thì Phaolô đã khởi sự hành trình truyền giáo lần thứ ba. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 18 câu 23. Người ở đó ít lâu rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Galati và xứ Phi-ri-ri, làm cho hết thải môn đồ đều vững lòng. Giờ đây Phaolô khởi sự hành trình truyền giáo lần thứ ba xuyên qua khu vực của xứ Galati. Chúng ta thấy là Phaolô sẽ trở lại Epheso trong hành trình này. Ông thực hiện nhiều công tác lớn tại đó, và giờ đây một vài người đang ở tại Epheso. Ông ta là Apollo. Ông là một trong những người giảng đạo tài giỏi của hội thánh đầu tiên. Apollo không có nổi tiếng như Phaolô, nhưng chúng ta cũng có nhiều điều để học hỏi về Apollo. Bây giờ chúng ta tìm xem công tác và việc làm của Apollo ở tại Epheso. Ở trong sách Công vụ đoạn 18 câu 24. Bây giờ có một người Giuđa tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, là tay khéo nói và hiểu kinh thánh, đến thành Epheso. Apollo là người Giuđa, tức là người Do Thái. Ông hiểu biết nhiều về luật pháp Môi-se. Apollo là tên Hy Lạp. Ông không phải được sanh ra ở Hy Lạp hay ở Macedon. Ông được sanh ra ở thành Alexandria, thuộc về vùng Bắc Phi Châu. Thành Alexandria là một thành lập được lập bởi Alexandria Đại Đế. Đó là một trong những trung tâm văn hóa vĩ đại của Hy Lạp. Tại đó có một trường đại học lớn và có một thư viện nổi tiếng của thế giới. Tại đó có bản dịch kinh thánh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp mà chúng ta thường gọi là bản Septuagint hay là bản 70. Tại đó cũng có một đền thờ Do Thái, một trung tâm lớn của hội thánh đầu tiên di chuyển từ thành Jerusalem đến Antioch rồi đến Alexandria. Nó tiếp tục giữ vị trí quan trọng đó trong suốt mấy thế kỷ đầu của hội thánh đầu tiên. Từ đó có nhiều nhân tài lỗi lạc xuất thân. Một trong những người đó là Apollo. Ông thấm nhuần triết lý Hy Lạp, các nền tảng giáo lý của Do Thái giáo, và ông cũng kết hợp triết học Plato với Do Thái giáo. Chúng ta được nói cho biết Apollo là một người khéo nói, một người giảng tài giỏi, và ông biết rất vững vàng về nền tảng kinh thánh Cựu Ước. Và trong sách Công vụ đoạn 18 câu 25, người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu, dẫu người chỉ biết các pháp tem của dân mà thôi. Apollo học đạo Chúa, ông có lòng muốn biết những điều của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chứng điều này cho ông, và các bạn thấy Apollo là một người lớn lao, nổi bật. Apollo lấy lòng sốt sắng mà giảng dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Trời. Ông dạy những điều gì ông biết, dẫu rằng ông chỉ biết báp têm của dân mà thôi. Ông không thể đi xa hơn, và ông chưa nghe nói vì về Chúa Giê-xu. Và trong sách Công vụ đoạn 18 câu 26. Vậy, người khởi sự giảng cách giảng dĩ trong nhà hội, Barisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bài đạo Đức Chúa Trời càng kỹ lưỡng hơn nữa. Ông bà Barisin và Aquila mời Phaolô về nhà dùng cơm sau buổi nhóm họp trong nhà hội. Họ nhận thấy là những điều hiểu biết của Apollo còn giới hạn, vì thế họ dạy ông thêm về Chúa Giê-xu. Qua trường hợp của Apollo nhắc chúng ta một điều quan trọng là nếu chúng ta biết mọi điều khác mà chưa biết về Chúa Giê-xu, thì các bạn vẫn còn thiếu sót. Apollo là một người lỗi lạc, nhưng cho đến khi ông được mời về nhà của ông bà Aquila và Barisin thì ông vẫn chưa biết tin lành cứu rỗi trong ân điển của Đức Chúa Trời. Và sách Công vụ đoạn 18 câu 27 và 28 ghi tiếp. Người toan sang xứ A Chai thì anh em dục lòng cho và viết thơ dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ tin theo. Vì người hết sức bẻ bác người Giu-đa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Apollo rất sốt sắng trong sự giảng dạy kinh thánh và về Chúa Giê-xu. Ông bà Aquila có đặc ân giúp cho Apollo hiểu biết thêm, và sau đó ông cùng đi đến xứ A-chai thăm viếng các hội thánh trong vùng Hy Lạp, bao gồm Corinto, Athens và tiếp tục giảng Giê-xu là Chúa cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 19, nói về hành trình truyền giáo lần thứ ba của Phaolô. Và trong lần này, Phaolô trở lại thăm viếng một số hội thánh mà ông đã thành lập trong hai hành trình trước đây. Phaolô đến Ê-phê-sô và giảng dạy mỗi ngày trong trường học Tyrannu trong 2 năm. Phaolô làm phép lạ và đuổi quỷ. Điều đó dẫn đến sự chống đối của Demetrius với mấy người thợ bạc, thợ đúc. Họ bạo động và được dẹp yên bởi viên thơ ký của thành phố này. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chức vụ của Phaolô ở tại Ê-phê-sô. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 1 đến câu 3. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó, người hỏi rằng: "Từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?" Trả lời rằng: "Chúng tôi cũng chưa nghe có Thánh Linh nào." Người lại hỏi: "Vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào?" Trả lời rằng: "Báp têm của dân." Các bạn có nhớ là Phaolô đã ghé qua Ê-phê-sô trên đường trở về qua hành trình truyền giáo lần thứ hai, và Phaolô nói với người Ê-phê-sô là ông sẽ trở lại thăm họ nếu Chúa cho phép. Trước đây Phaolô không có ở Ê-phê-sô và chưa khởi sự công tác tại đó. Giờ đây ông trở lại. Nhưng trước đó có một vài người đến đây giảng, người đó là Apollo. Các bạn nhớ là Apollo đã không biết gì về sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ cho đến khi Aquila và Barisin nói cho ông biết. Cho nên tất cả những gì ông giảng dạy chỉ đến pháp báp têm của Giăng Baptist, bởi vì ông chỉ biết đến đó. Điều đó dẫn đến một kết quả là người Ê-phê-sô chưa hề nghe về Đức Thánh Linh. Khi Phaolô đến đây thì ông khám phá ra điều đó. Họ chưa nghe dạy gì về Chúa Giê-xu và không biết gì về lễ ngũ tuần. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 4 đến câu 5. Phaolô bèn nói rằng: "Dân đã làm pháp báp têm về sự ăn năn tội và truyền dân phải tin đấng đã đến sau mình, nghĩa là Đức Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời rồi, bèn nhận pháp báp têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu." Các bạn thấy là những người Ê-phê-sô được làm báp têm, nhưng họ chưa được cứu. Họ chưa nhận được Đức Thánh Linh, bởi vì họ chưa được cứu. Các bạn thân mến, ngay trong giờ phút các bạn tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, các bạn sẽ được đổi mới bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Các bạn sẽ được sự ngự trị bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và các bạn sẽ được ấn chứng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Các bạn được làm báp tem trong thân thể của những người tin nhận bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra trong giờ phút các bạn tin nhận Chúa cứu thế. Phaolô khám phá ra điều này chưa xảy đến cho người Ê-phê-sô, và do đó Phaolô giải thích cho họ biết là cần phải tin cậy vào Chúa Giê-xu mới được cứu. Họ lắng nghe và đáp ứng lời giảng của Phaolô và có nhiều người tin nhận. Lễ báp tem để kêu gọi sự ăn năn nhằm chuẩn bị cho sự đến của Chúa cứu thế Giê-xu. Giờ đây người Ê-phê-sô tin cậy Chúa Giê-xu và được cứu. Họ đã chưa được cứu dưới sự giảng dạy của Apollo bởi vì ông chưa hề biết và chưa hề giảng cho họ về Chúa Giê-xu. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 6 đến câu 7. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Giờ đây những người này có thể nói về tin lành bằng những ngôn ngữ khác và người nghe có thể hiểu được. Người Ê-phê-sô không phải là một thành phố thuần chủng, có rất nhiều ngôn ngữ được nói tại đó, giống như Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần, đông và tây gặp nhau trên bờ biển dài đó. Đó cũng là một thành phố lớn, và giờ đây dân trong thành phố này có thể nghe được tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu. Xin chú ý là lúc đó có 12 người nam. Công tác tại Ê-phê-sô được phát triển lớn mạnh từ 12 thành viên ban đầu này. Và mời các bạn xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 19, câu 8 đến câu 10. Phaolô vào nhà hội trong vòng 3 tháng giảng luận một cách dạng dĩ ở đó, giải bài những điều về nước Đức Chúa Trời và khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mỗi người ở trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người R-rét đều nghe đạo Chúa. Phaolô phải rời khỏi nhà hội vì cớ ở đó có những kẻ dèm chê và chống bán đạo Chúa. Ông đã chuyển vị trí hoạt động của ông và đã liên tục dạy dỗ các môn đồ hằng ngày tại trường học Tyrannu. Trường học Tyrannu là gì? Vâng, đó là trường học được xây dựng để dạy dỗ cho người Ê-phê-sô. Thời đó, người ta thường hay nghỉ trưa vào giữa khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi hình dung là Phaolô đã thuê lại trường này vào thời gian nghỉ trưa đó để dùng làm nơi rao giảng lời của Chúa trong suốt 2 năm. Nhờ kết quả đó mà dân chúng khắp cả vùng A-si có thể nghe đến tin lành cả người Giu-đa lẫn người Hy Lạp. Sự kiện này giúp ra một ý niệm có thể hiểu được làm thế nào mà lời Chúa được truyền ra trong khoảng thời gian đó. Rõ ràng là lợi dụng vào lợi thế mà hội thánh Côrôse này đã được hình thành và tồn tại. Như các bạn biết, Phaolô sau này đã viết thơ cho hội thánh La Mã, ông cũng viết thơ cho hội thánh Côrôse trước khi đến thăm họ. Tuy nhiên, ông cũng là một nhà sáng lập của cả hai hội thánh này. Sự kiện này đã xảy ra như thế nào? Sự kiện chứng minh đơn giản rằng từ trường học Tyrannu mà tin lành đã được giảng ra, rồi lan rộng khắp nơi. Khi hội thánh ở Corinto muốn Phaolô đến với họ, thì ông có viết thơ cho họ rằng, lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu, nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần. Tại đó, có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Ở trong sách Côrintô đoạn 16, câu 7 đến câu 9. Trong suốt 2 năm, giảng tin lành, đến nỗi mỗi người ở trong cõi A-si đều đã được nghe về Chúa. Rất có thể, bãi hội thánh trong vùng Tiểu Thế Á đã được thành lập và tồn tại thông qua sự rao giảng của Phaolô tại thành Ê-phê-sô này. Đây có thể là nơi mà ông ta đã từng thực hiện và thi hành những chức vụ rao giảng lớn lao nhất. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 11, Đức Chúa Trời lại dùng tay của Phao-lô làm các phép lạ khác thường. Đã có nhiều từ ngữ khác nhau được dùng trong tiếng Hy Lạp mà Kinh Thánh của chúng ta dịch là phép lạ. Từ ngữ phép lạ ở trong câu này có nghĩa là một hành động quyền năng. Đức Chúa Trời đã dùng tay của Phao-lô làm những việc quyền năng khác thường. Và ở đây, Phao-lô đã sử dụng các ân tứ đặc biệt ban cho các sứ đồ. Ê-phê-sô là một trung tâm tôn giáo to lớn nhất và có lẽ lớn hơn cả thành phố Athens hay bất cứ một nơi nào khác. Đền thờ to lớn nhất là nữ thần Diana được tọa lạc trong thành phố này. Sự thờ phượng nữ thần này đã ăn sâu vào trong tim, trong óc của những người sống tại đây. Thế thì, để rao giảng được một thứ tôn giáo, giáo lý đối nghịch, Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô một số quyền năng đặc biệt. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 12, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Những khăn và áo đã được đề cập trong câu Kinh Thánh trên đây là những thứ gì? Thật ra, chúng ta có thể gọi đó là những áo choàng hay là áo dùng để lau mồ hôi. Phao-lô thường sử dụng khi ông làm việc. Xin các bạn cũng hãy nhớ rằng Phao-lô từng là một thợ may liều trại và công việc này xảy ra khi trời ấm áp. Trong lúc ông làm việc thì thường hay bị đổ mồ hôi, thế nên ông hay dùng những loại khăn hay áo choàng để lau trán và mặt mũi. Như vậy những khăn và áo choàng này dĩ nhiên dơ bẩn vì chúng đã thấm mồ hôi của ông trên đó. Thế nhưng những người đã đến nhặt những thứ khăn và áo choàng bị bẩn này đặt trên những người bệnh và họ được chữa lành. Chúng ta cũng nên biết rằng vào thời ấy, tại vùng này có nhiều thứ tôn giáo dùng pháp thuật kỳ lạ, chủ trương sử dụng áo màu trắng làm cho mọi thứ phải được tẩy uế, được trắng và sạch sẽ. Tất cả những thứ này đều làm đúng như vậy. Qua sự kiện này, chúng ta thấy rằng dường như Đức Chúa Trời đang quở trách những thứ đó của họ, vì Ngài đã sử dụng những thứ khăn và áo choàng của dơ bẩn của Phao-lô để chữa lành người bệnh. Điều này cũng bày tỏ cho biết Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phao-lô những quyền năng đặc biệt. Theo như chỗ tôi được biết, đây là một sự kiện duy nhất đã từng xảy ra như vậy, kể cả trong thời đại chúng ta đang sống. Sẽ là một điều xúc phạm nếu bất kỳ một ai đưa cho tôi một cái khăn và tuyên bố là trong đó có quyền năng của Đức Chúa Trời. Khăn tròn của Phao-lô là một chiếc khăn lau mồ hôi, và Đức Chúa Trời đã dùng điều này để quở trách những kẻ vô tín, những kẻ ngoại giáo chỉ biết thờ lại các tà thần trong thời đại đó. Các bệnh tật đã được chữa lành, và ác thần đã trút ra khỏi những kẻ bị bệnh khi họ nhặt đến những chiếc khăn, chiếc áo của Phao-lô đã dùng. Quý vị và các bạn thân mến, Phao-lô là người được Đức Chúa Trời dùng đi truyền giảng tin lành. Ngài ban cho ông quyền năng để làm phép lạ. Ngài ban cho ông ơn sức chịu đựng nhiều nỗi khó khăn thử thách. Ngài cũng ban cho ông có những người đồng công cộng tác. Và Ngài cũng ban phương tiện để giảng dạy. Tôi nhớ lại có một lời nhắc nhở rằng, Ngài ban thêm ơn khi giao phó thêm trọng trách. Xin Chúa cho tôi và các bạn được mạnh mẽ gánh vác công việc của Chúa giao. Vì tất cả những việc gì mà Chúa giao cho các bạn, giao cho tôi, Ngài cũng ban chúng ta ơn sức để có thể làm một cách tốt lành. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng nương cậy nơi Chúa mà trung tín hầu việc Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến công tác của Phao-lô tại Ê-phê-sô.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Thank you.